Chương 7. Chương chia rẽ hội chúng. Sangha Bedakan Dakang. 337. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngụ tại Anupiya. Anupiya là tên của một thị trấn của xứ Mala. Vào lúc bấy giờ, nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya, Thích Ca, xuất gia, noi theo gương Đức Thế Tôn là người đã xuất gia. 338. Vào lúc bấy giờ, Mahanama dòng Sakya và Anuruddha dòng Sakya là hai anh em. Anuruddha dòng Sakya là người mảnh mai. Vị ấy có ba tòa lâu đài, một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Trong 4 tháng ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, vị ấy luôn được vây quanh bởi các nữ công tấu nhạc, không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. Khi ấy, Mananama dòng Sakya đã khởi ý điều này. Hiện nay, nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương Đức Thế Tôn là người đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta hoặc là Anuruddha nên xuất gia. Sau đó, Mahanama dòng Sakya đã đi đến gặp Anuruddha dòng Sakya. Sau khi đến, đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này. Này Anuruddha yêu dấu, hiện nay nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương Đức Thế Tôn là người đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Chính vì điều ấy, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia. Em thì mảnh mai, em không thể rời nhà xuất gia sống không nhà, anh hãy xuất gia đi. Anuruddha yêu dấu, vậy hãy đến, anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho em. Trước tiên, cần cho cày xới ruộng nương. Sau khi cho cày xới rồi, cần cho gieo hạt. Sau khi cho gieo hạt rồi, cần cho đưa nước vào. Sau khi cho đưa nước vào rồi, cần cho tưới nước đều khắp các ruộng. Sau khi cho tưới nước đều khắp các ruộng, cần cho nhổ cỏ. Sau khi cho nhổ cỏ rồi, cần cho gặt hái. Sau khi cho gặt hái rồi, cần cho thu hoạch. Sau khi cho thu hoạch rồi, cần cho chất thành đống. Sau khi cho chất thành đống rồi, cần cho đập vũ. Sau khi cho đập vũ rồi, cần cho tách rơm ra. Sau khi cho tách rơm ra, cần cho tách trấu ra. Sau khi cho tách trấu ra, cần cho sàng sảy. Sau khi cho sàng sảy rồi, cần cho đem cất vào kho. Sau khi cho đem cất vào kho rồi, vào mùa tới cũng cần được làm y như thế. Vào mùa tới nữa cũng cần được làm y như thế. Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự chấm dứt của các công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng lại? Khi nào sự chấm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ 5 phần dục lạc đã được ban cho và cung ứng? Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại. Sự chấm dứt của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại, cha mẹ và ông đã qua đời. Như vậy thì chính anh hãy biết lấy công việc gia đình. Em sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. 339. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ. Sau khi đến đã nói với người mẹ điều này. Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa mẹ, hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. Khi được nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này. Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, quý mến, yêu dấu của mẹ. Cho dù chết đi, mẹ vẫn không muốn xa các con. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ lại cho phép rời nhà xuất gia sống không nhà được? Đến lần thứ nhì, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ. Sau khi đến đã nói với người mẹ điều này. Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa mẹ, hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. Khi được nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này. Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, quý mến, yêu dấu của mẹ. Cho dù chết đi, mẹ vẫn không muốn xa các con. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ lại cho phép rời nhà xuất gia sống không nhà được? Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này. Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa mẹ, hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. 340. Vào lúc bấy giờ, đức vua Badiya dòng Sakya trị vì lãnh thổ Sakya, và đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ấy, mẹ của Anuruddha dòng Sakya nghĩ rằng đức vua Badiya dòng Sakya này trị vì lãnh thổ Sakya, là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Vị ấy không nhiệt tình rời nhà xuất gia sống không nhà, nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này. Này Anuruddha yêu dấu, nếu đức vua Badiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống không nhà, thì con cũng hãy xuất gia như thế. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức vua Badiya dòng Sakya. Sau khi đến đã nói với đức vua Badiya dòng Sakya điều này. Này bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó. Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái. Này bạn, hãy đi, cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Điều gì khác tôi có thể làm cho bạn thì tôi sẽ làm ngay. Bạn hãy xuất gia đi. Này bạn, mẹ đã nói với tôi như vậy. Này Anuruddha yêu dấu, nếu đức vua Badiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống không nhà, thì con cũng hãy xuất gia như thế. Này bạn, bạn đã nói lời nói này. Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái. Này bạn, hãy đi, cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Vào lúc bấy giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng sự chân thật. Khi ấy, đức vua Badiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này. Này bạn, hãy chờ đợi 7 năm. Sau 7 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 7 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 7 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 6 năm. Sau 6 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 6 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 6 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 5 năm. Sau 5 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 5 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 5 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 4 năm. Sau 4 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 4 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 4 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 3 năm. Sau 3 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 3 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 3 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 2 năm. Sau 2 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 2 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 2 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 1 năm. Sau 1 năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 1 năm quá lâu, tôi không thể chờ đợi 1 năm. Này bạn, hãy chờ đợi 7 tháng. Sau 7 tháng, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 7 tháng quá lâu, tôi không thể chờ đợi 7 tháng. Này bạn, hãy chờ đợi 6 tháng. Sau 6 tháng, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, 6 tháng quá lâu, tôi không thể chờ đợi 6 tháng. Này bạn, hãy chờ đợi 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Sau nửa tháng, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. Này bạn, nửa tháng quá lâu, tôi không thể chờ đợi nửa tháng. Này bạn, hãy chờ đợi 7 ngày, đến khi tôi trao lại vương quốc cho các người con trai và các người em trai xong. Này bạn, 7 ngày không lâu lắm, tôi sẽ chờ đợi. 341. Khi ấy, Đức vua Bhadiya dòng Sakya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimila, Devadatta, với thợ cạo Ubali là người thứ 7. Giống như trước đây, họ đã đưa nhau đi đến vườn hoa cùng với 4 loại quân binh. Tương tự như thế, họ đã đưa nhau đi cùng với 4 loại quân binh. Khi đi đã xa, họ đã cho quân binh trở về. Sau khi đi sang lãnh thổ khác, họ đã cởi các đồ trang sức ra, dùng y khoác ngoài buộc lại thành gói, rồi đã nói với thợ cạo Ubali điều này. Này Khanh Ubali, ngươi nên trở lại. Nhiều đây cũng đủ cho cả đời của ngươi. 342. Sau đó, trong khi đi trở về, thợ cạo Ubali đã khởi ý điều này. Những người dòng Sakya quả là ác độc khi nghĩ rằng các vương tử đã bỏ đi vì gã này, cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không? Vị ấy đã mở gói đồ ra, treo các thứ ở trên cây, nói rằng: ai thấy được cứ việc lấy món quà. Rồi đã đi đến gặp các vương tử dòng Sakya. Các vương tử dòng Sakya ấy đã thấy thợ cạo Ubali đang từ đằng xa đi lại. Sau khi thấy, đã nói với thợ cạo Ubali điều này: này Khanh Ubali, vì sao ngươi quay lại? Thưa các vương tử, ở đây trong khi quay trở về, tôi đã khởi ý điều này. Những người dòng Sakya quả là ác độc khi nghĩ rằng các vương tử đã bỏ đi vì gã này, cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không? Thưa các vương tử, tôi đây đã mở gói đồ ra, treo các thứ ở trên cây, nói rằng ai thấy được cứ việc lấy món quà. Rồi từ đó tôi đã quay lại. Này Khanh Upali, ngươi đã hành động đúng về việc không quay về. Vì những người dòng Sakya quả là ác độc, nghĩ rằng các vương tử đã bỏ đi vì gã này, cũng có thể ra lệnh giết ngươi. 343. Sau đó, các vương tử dòng Sakya ấy đã đưa thợ cạo Upali đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vương tử dòng Sakya ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng tôi thuộc dòng Sakya có sự ngã mạn. Bạch Ngài, thợ cạo Upali này là người hầu cận của chúng tôi lâu nay. Xin Đức Thế Tôn cho người này xuất gia trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảnh lễ, việc đứng dậy, việc chắp tay, hành động thích hợp đối với ông ta. Như thế, sự ngã mạn của dòng Sakya trong những người Sakya chúng tôi sẽ không còn nữa. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã cho thợ cạo Upali xuất gia trước tiên, kế đến là các vương tử dòng Sakya ấy. 344. Sau đó, ngay trong năm ấy, Đại Đức Badiya đã thực chứng tam minh. Đại Đức Anuruddha đã đạt được thiên nhãn. Đại Đức Ananda đã thực chứng quả nhập lưu. Devadatta đã thành tựu được thần thông của phàm nhân. 345. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Badiya, mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Đại Đức Badiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Bạch Ngài, chắc chắn rằng Đại Đức Badiya không thỏa thích thực hành phạm hạnh, hoặc là trong khi hồi tưởng lại chính sự khoái lạc vương giả ấy trước đây, vị ấy mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, đã thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: này tỳ khưu, ngươi hãy nhân danh ta đi đến nói với tỳ khưu Badiya rằng: này Đại Đức Badiya, bậc đạo sư cho gọi Đại Đức. Bạch Ngài, xin vâng. Rồi vị tỳ khưu ấy nghe theo Đức Thế Tôn đã đi đến gặp Đại Đức Badiya. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Badiya điều này. Này Đại Đức Badiya, bậc đạo sư cho gọi Đại Đức. 346. Này Đại Đức, xin vâng. Rồi Đại Đức Badiya nghe theo vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Bhatija đang ngồi một bên điều này. Này Bhatija, nghe nói ngươi mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Bạch Ngài, đúng vậy. Này Bhatija, mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi thường xuyên thốt lên lời cảm hứng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc vậy? Bạch Ngài, trước đây khi con làm vua, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong xứ sở, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài xứ sở. Bạch Ngài, trong khi được bảo vệ và được an toàn như vậy, con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Bạch Ngài, thế mà giờ đây con chỉ một mình, mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, lại không sợ hãi, không khiếp đảm, không lo âu, không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, không lệ thuộc sự chăm sóc của người khác, sống với tâm như loài thú rừng. Bạch Ngài, mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, con đây cảm nhận được sự lợi ích này, nên thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ôi sự an lạc, ôi sự an lạc. Sau đó, khi hiểu ra sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này.